mong ra kỳ này để chữa ra lần nữa. Nhân dịp này thầy ban cho con, cho thầy chúng con quân tự, và sau đó thầy dành thêm một thời gian để cho những anh em đặt câu hỏi, cho các anh em có thắc mắc.
Hôm nay cũng vui vui và tôi có câu hỏi trở về đây. Làm răng cũng lo sức khỏe cho tôi, do tâm hướng chung các bạn muốn tôi có sức khỏe để tiếp tục phục vụ về tinh thần, để giải quyết những sự thắc mắc trong tâm nội tạng chính mình. Chủ qua cái phương thiền mà chúng ta đã thực hành, biết rõ mình thương yêu mình mới thực hành cái pháp. Thực hành cái pháp để cởi mở và khai triển tâm thức, quân bình điện năng sẵn có của chúng ta, chúng ta mới theo kịp cái thời đại tiến qua văn minh bây giờ. Những cái gì về máy móc vật chất đã tiến qua về điện năng, về nhà khí thì để tiến qua, muốn tiến qua được kịp kỳ thì phải gì? Phải thanh tịnh, quân bình, cởi mở mới học hỏi được. Còn nếu mà ràng buộc, không có phát triển, không bao giờ học hỏi được. Chúng ta tu thiền, ta ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để cho mọi bộ phận nó an nhiên tự tại. Không phải ăn nhiều ngồi thiền được, ăn vừa phải để điện năng nó dồi dào, nó khai triển làm pháp luân thường chuyển để cho nó quy hộ lại cái nguồn điện năng, là nguồn sống của chúng ta liên hệ với trời đất, liên hệ với vũ trụ, cho nên nguồn sống của chúng ta là vì đồng tiền. Không phải, sự sống của người là liên hệ với càn khôn vũ trụ, sống động vô cùng, óc như chúng ta mở tới vô cùng, không phải giới hạn, mà nuôi dưỡng bao vào cái khối tranh chấp là nó ô trượt, uổng lắm. Chúng ta đã dùng cái pháp khứ trượt lưu thanh để khai triển khối óc để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta mới thấy rõ là khả năng của chúng ta là vô sanh tại mặt đất. Từ những chuyện các bạn không biết và các bạn biết và các bạn sẽ biết, cái đó ai hứa hẹn, chính bạn phải đi mà thôi. Cho nên chúng ta phải khứ trượt lưu thanh thì chúng ta giải nghiệp tâm nó nhẹ chừng nào chúng ta đi nhanh chừng nào, đi được chừng nào thì chúng ta sẽ học hỏi nhiều chừng đấy. Chính ta phải làm cho ta, ta phải biết thương ta trước hết mới thương người khác. Đừng có học lối khi mà tôi học cách thương yêu của người đi trước, không được. Tôi phải biết thương tôi mới chứa đựng sự thương yêu của người để lại cho tôi, là cái hạnh tu thực hành đạt cái quân bình mới chứa đựng được cái thanh quan sáng suốt của Chúa, của Phật cũng vậy mà thôi. Quân bình thì nó mới có một triết lý sống động để dẫn dạy cái tâm thức, đó là bữa ăn của phần hồn. Mà nếu chúng ta không biết thương ta, không đem lại quân bình cho chúng ta, thì ta mất sức sống. Bây giờ các bạn có bao nhiêu của cải cũng mất sức sống. Sức sống của chúng ta không phải của cải, sức sống của chúng ta là điện năng tâm linh khai triển đến vô cùng, hòa hợp với cả không vũ trụ. Thì thức hòa đồng chúng ta có, thức hòa đồng có hạnh phúc, có sự sống. Chúng ta là một nhóm người nhỏ nhỏ mà đến đây để đón cái gì? Để muốn hiểu cái khả năng của chính mình. Mà mọi người tu tới bây giờ qua những lời giảng của tôi nhiều kỳ rồi, để thấy khả năng của chính mình. Mình ăn uống những gì? Ăn là điện năng của vũ trụ. Qua ngày tháng sinh tồn chúng ta mới ăn, đưa vô bản thể chúng ta, đưa vô cái miệng chúng ta, đưa vô thần kinh não hóc để chuyển chạy mà hướng thượng, thì nó đi về trên thanh nhẹ và nó quy hội về cái nguyên căn. Mà nếu chúng ta hướng hạ về tranh chấp, ăn cho nhiều để đánh võ cho dữ, nhưng mà rốt cuộc những võ sĩ đâu có ai sống được rồi. Có nhiều võ sĩ rất điên khùng, bạc tỷ nắm trong tay không làm được cái gì. Chúng ta phải hiểu cái quyền sống và cái linh quyền về phần hồn của chúng ta không có bao giờ mất. Tôi mới nhắc nhở các bạn hiểu rõ nguyên lý vô sanh, chúng ta không còn lý do gì mê chấp. Chúng ta phải sửa chúng ta, quân bình, phải thương yêu chúng ta vô cùng. Các bạn không dễ gì có cái thể xác này. Nhân thân năng đắc pháp năm ngộ, pháp các bạn có rồi. Cái pháp là khứ trượt lưu thân, luôn luôn đánh đuổi những cái trượt khí mà không có quyến rũ các bạn. Và đem sự cái thanh thản, cởi mở, khai triển quân bình để thức giác và đi tới vô cùng tận. Thì chính các bạn đã nắm trong tay rồi. Chờ cái gì bây giờ? Chờ thực hành. Mà ngày đêm các bạn ngồi thiền để làm gì? Đi nung đúc. Tâm các bạn càng ngày càng lành mạnh, Hồi trước tôi ngồi xếp bằng ngồi lâu ngồi không được, bây giờ tôi ngồi xếp bằng tôi ngồi lâu được, tôi thấy tôi vui. Và cái khả năng tôi ở trong đó đó, nếu tôi chỉ làm tới nữa, tôi chỉ trọn lành, gom gọn lên trung tâm bộ đầu rồi tôi xuất phát, tôi muốn đi đâu tôi đi. Là tôi thấy cái cuộc sống của tôi là cái hồn chủ cái, làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Cái xác không có làm chủ được cái hồn. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái hồn làm chủ cái xác thì chúng ta thấy tất cả mọi người đang phục vụ chúng ta. Trừ cả vũ trụ càng không vũ trụ mặt đất đang phục vụ và cho chúng ta có một cơ hội tiến hóa. Hướng thượng đi tới cái cõi vô cùng. Chứ ngoài quả địa cầu này còn quả địa cầu khác mà. Còn chỗ thanh tịnh và tốt đẹp. Mà con người không chịu tự đi mà thôi. Nếu đi thì không phải ôm xác con người mà đi tới được. Đi bằng tâm linh. Cho nên trong nhà thương cũng đã ghi chép những cái người mà đã chết mấy ngày nhưng mà họ vẫn trở lại thể xác. Thì chúng ta thấy còn cõi bên kia. Mà chúng ta không đi làm sao chúng ta biết được cái cõi bên kia. Mà bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta đang lấy cái không để quản lý cái có. Cái tâm thức của bạn là gì? Là không. Đang quản lý cái xác này chứ. Nói cho cạn nhất là cái tâm thức bạn đang quản lý cái xác này. Bạn đem cái xác này tới đây để chi? Để tìm cái không, tìm cái căn bản của bạn. Mà trong không mà tìm được cái không rồi là các bạn mới tiến về vô sanh. Không bị tiêu diệt. Chính mình là người đã tiêu diệt mình. Nói cái ăn uống ở thế gian hàng ngày các bạn thấy các bạn đã tự tiêu diệt các bạn. Ăn cho nhanh, nhai cho nhanh, nuốt cho nhanh, rốt cuộc rồi hại bộ ruột. Y học cũng cho thấy rõ. Bây giờ y học là công khai cho mọi người đi nghiên cứu và đóng góp. Chúng ta thấy rõ. Chính ta hại ta, ta mới phiền hà với bác sĩ làm đủ việc hết. Nhưng mà cũng cứu không được. Rốt cuộc mình tu là mình tự cứu. Mình giải thoát cái tâm linh. Phần sống của mình là tâm linh. Điện năng bây giờ cho thấy chúng ta có computer, có điện năng. Trong đó nó kết hợp rồi nó phát hiện ra những cái hình mà chúng ta thấy là do khối óc chia sẻ ra đâu mà đó. Mà chúng ta là làm chủ trọn của một khối óc mà chúng ta không nâng cao nó quân bình để thăng hoa, cởi mở thì làm sao chúng ta phải theo kịp cái văn minh bây giờ đang có. Và sẽ có nhiều cái còn hay hơn nữa. Nói cái lĩnh vực computer thôi, nó sẽ nghiên cứu ra biết bao nhiêu công chuyện. Mà chấn động ở trong cơ tạng của các bạn, nó đâu có thua computer. Nó để ra computer được. Cái tâm từ bi, cái tâm sáng suốt các bạn để ra bóng đèn, chứ không phải bóng đèn để ra các bạn. Nếu các bạn không có tâm từ bi, không có sáng suốt, các bạn không có chế được cái đèn. Mà vì chúng ta sống ra trong xã hội vật chất, bị lạc vào dưới bóng đèn, mà quên cái tâm thức từ bi, ánh sáng của chúng ta. Thì con người là ánh sáng ở trần gian. Nếu không có khóa áo con người, chúng ta đâu có cầu cống, đâu có máy bay. Đâu có tạo lặng, đâu có tạo chiến. Khối óc của người diễn ra thôi. Bây giờ chúng ta làm chủ khối óc, chúng ta phải hướng về thanh tịnh. Chúng ta nhớ cái nguồn cội, nhớ Chúa, nhớ Phật. Đó là trở về với thực chất của chính mình. Vì cuối cùng các bạn phải đi về đó. Không có bao giờ mà các bạn có thể ôm cái xác vĩnh cửu ở thế gian. Khoa học rất cố gắng. Chế hình người không được, chế tới robot cũng không có được vĩnh cửu ở thế gian. Một ngày nào cũng động đất được, cũng chôn vùi dưới đất. Một ngày nào một trận lục rồi cũng lôi cuốn tất cả. Vậy chứ cái hồn sẽ về đâu? Các nhà thờ, các chùa chiền cũng nói về phần hồn. Vậy chứ cái hồn sẽ về đâu? Chính ta là người tự thức mới thấy, tự thức mới thấy được cái đường đi của chính mình. Còn nếu mình không tự thức làm sao thấy được đường đi mình? Mình phải thiền, phải thanh tịnh tất cả, phải meditate tất cả những cơ năng trong cơ thể của mình. Thì lúc đó là sang lãng. Nó mở ra, anh ta mình nó mở ra nhiều. Các bạn nhắm mắt nhưng mà có cái lãnh vực sung sướng các bạn mới ngồi được mấy tiếng đồng hồ. Mà thấy cái ánh sáng, thấy cái mặt càng ngày càng lớn rộng. Thấy tất cả những gì ở trong này có là bên ngoài vũ trụ có. Nó tương ứng với nhau các bạn mới thấy. Còn không tương ứng một bộ phận mà đố bạn thấy. Có mắt mà không thấy nền tai. Thì cũng có nhiều đuối để làm bằng chứng cho các bạn thấy rõ ràng. Vì trong này nó bị xáo trộn. Nội khoa tâm lý xáo trộn là nó không có thấy gì hết. Mà mọi khoa tâm lý có trật tự rồi là nó thấy tương đồng với nhau, nó thấy rất rõ ràng. Chính nó phải đi, lúc đó nó mới kịp kỳ tiến hóa. Còn không, không có cách gì. Chính con người phải tự làm, tự thức, tự khai mở tâm linh. Mình mới trở về căn bản được. Mà bỏ quên tâm linh, bỏ quên cái tâm, thì các bạn sẽ khổ lắm. Ngay trong chuyện gia đình mà các bạn đối xử với nhau, đối đãi với nhau mà không có tâm á, thì nó cũng gây cấn, mỗi người một câu thôi. Thì gia đình nói hai vợ chồng cũng gây cấn, chứ đừng nói người thứ ba. Cho nên chúng ta phải giữ cái tâm mà chúng ta thấy xuống đây là bãi trường thi để học hỏi, để tiến hóa. Và chúng ta sẽ buông bỏ những cõi hồng trần không có thu hút chúng ta được. Chúng ta đi trở về cái vĩnh cửu thì nó mới được. Nếu chúng ta không về sự vĩnh cửu thì chúng ta tự diệt mà thôi, chứ chẳng có một ai diệt mình. Cho nên bây giờ ở đây, ở đời, các bạn đi làm, các bạn thấy nếu mà các bạn ngoan ngoãn cũng bước vô trong cái xưởng làm, mà các bạn nghĩ cái xưởng là của các bạn, của mỗi người đóng góp mới hình thành, mỗi người nhìn nhận đồng bạc nó mới chạy, thì mỗi người phải có cái tinh thần đóng góp, thì tự nhiên cái xưởng nó chạy. Còn mọi người tới rồi, tôi tới đây tôi lấy tiền ông chủ rồi tôi về tôi đi nhảy đầm rút phá hoại, thì cái xưởng không thành mà gia đình không an mà xứ cũng không ổn. Muốn một quốc gia tốt phải có sự cộng tác chung. Ai để ra một quốc gia, nhân dân khối óc, mà khối óc không có lành mạnh, không có hòa đồng, thì cái nước bây giờ có mạnh cái mấy cũng phải suy yếu. Nó chú trọng vào đồng tiền, kêu hao, phá hoại, kích động lẫn nhau, và không có xây dựng cho nhau, và không có tinh thần hợp tác. Không thấy mình cái chỗ vĩnh cửu của nó đâu có hợp tác. Nó tưởng tiền bạc là vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Tất cả khối óc chia sẻ có một phần đó thôi, mà nhìn nhận tạm đó thôi. Rồi các bạn thấy những cái thiên cơ bão lụt động đất rồi, các bạn thấy của cải đâu có nghĩa gì. Động đất một đêm có thể chết 4.000 người. Lụt một cái là thấy, chúng ta thấy trước mắt lụt tới rồi, nước tới rồi mà chúng ta chạy không được. Vậy chứ chúng ta mạnh chỗ nào? Chỉ có hồn các bạn có thể lìa khỏi thể xác, rang tu đi để mở khối óc và tự thức đi rời khỏi thể xác. Thì lúc đó bạn mới thấy là cái đường đi vô cùng chính mọi người có khả năng. Sự hiện diện của bạn là một khả năng của vũ trụ. Mà đừng có kỳ thị bạn nhiều quá rồi bạn sẽ khổ. Bạn mới thấy cái khả năng của bạn, bạn tiến. Ở trường hợp nào, ở hoàn cảnh nào bạn cũng ứng dụng được hết. Không có đợi bê trễ. Và bạn chỉ có thể hòa đồng học hỏi thì bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng sống được. Và sau này rồi lung lạc đi đến xứ nào bạn cũng sống được. Mà hẳn nhất là cái phần hồn chúng ta chết rồi thoát ly. Thì các bạn bây giờ hiện tại có cái sống này. Rõ ràng có cái sống rồi. Bây giờ chỉ có một cái chết thôi. Trên đời của người có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà cái chết sắp tới bây giờ các bạn nghĩ thế nào? Nếu điện năng của bạn hướng thượng thì bạn chết sẽ hướng về nhẹ. Mà điện năng các bạn hướng về tranh chấp thì các bạn sẽ bị kẹt ở trong một khối nào. Có cảnh luân hồi rõ ràng. Con thú nó cũng có gia đình, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết vợ chồng. Con người cũng biết thương yêu, biết vợ chồng. Thì mình thấy đó cái ngục tù trước mắt đó. Coi cái trình độ chúng ta đi đâu. Chúng ta hướng thượng giải thoát thì nó đi nhẹ hơn. Khi nó hội nhập vô trong chỗ nhẹ. Mà nếu ta hướng về thấp, tranh chấp thì chúng ta chết. Chúng ta sẽ hội nhập vô cái khối đó chứ ngoài khả năng không phải làm được. Cho nên khả năng của người, nó có khả năng nhưng mà hướng thượng hay hướng hạ. Giới hạn tùy theo trình độ. Cho nên chúng ta tu đây là lập lại quân bình cho chính mình và giải thoát, mà hướng lại cái của đời đời bất diệt. Đó là vinh quang. Các bạn trở về với chính bạn mới là vinh quang. Bạn không tìm ra bạn không còn một ngày nào vinh quang hết. Chỉ họ nói nhà đẹp, đèn sáng vậy thôi. Nhưng mà không phải thì sự thật. Sự thật nó không phải vậy. Cái tâm từ bi của các bạn là cái tâm sáng suốt vô cùng tận thương. Đó là khi giới tình thương và đạo đức của toàn cầu phải sửa đổi thì tất cả nhân loại sẽ được bình an. Nếu toàn cầu không chịu sửa đổi hướng thượng thì không có bao giờ được bình an. Phát minh để tìm lấy mình, để thấy rõ mình hơn là bày người ta đi đây đi đó mà không hiểu họ. Tội nghiệp. Cho nên các bạn ngày hôm nay, tôi là con người thực hành, tôi làm được cái gì tôi nói ra cái đó. Tôi cũng con người. Từ khi tôi không có học chuyên môn, không có gì hết, nhưng mà ngày nay tôi có thể thuyết trình những chuyện gì các bạn muốn. Thì do cái gì? Do công năng công phu nó đưa tôi đi đâu? Đưa vào cái lĩnh vực thanh tịnh. Tôi mới thấy nhẹ hơn, tôi thấy sáng suốt hơn, tôi thấy cởi mở hơn, tôi thấy dễ hòa đồng hơn, tôi thấy tôi thương yêu thương nhiều hơn, tôi thấy là phải lọt săn sóc cho chúng tôi hàng ngày hàng đêm để ảnh hưởng mọi người khác. Thì làm một việc tất cả mọi việc. Các bạn mà làm cho các bạn cởi mở, thông suốt, mạnh khỏe, thì mọi người sẽ cởi mở, thông suốt và mạnh khỏe. Do sự ảnh hưởng tùy duyên mà gặp bạn để học hỏi chuyên qua. Thì trong quá đi câu này đều như nhau. Đi trong thức bình đẳng. không có đòi hỏi dân chủ gì hết. Mình làm chủ thể xác mà không biết mình đòi hỏi dân chủ làm gì nữa. Mình là chủ, lấy cái không đang làm chủ cái có mà không biết. Cái hồn là cái không đó, cái thức các bạn là cái không đó. Công chuyên của các bạn là cái không, có thể đến bàn được đâu, không có đến bàn được. Nhưng mà nó đang quản lý cái xác, trong hai xác quản lý cái thức. Phải nhớ kỹ đừng đi ngược. Đi ngược thành là bị người ta lợi dụng. Mà rốt cuộc không đi đến đâu. Cũng kêu tình thương, kêu gọi tình thương mà bị lợi dụng. Không có thực chất. Cho nên các bạn tu rồi không có sự gạt hái được thực chất. Chính mình có, trong ta có. Kỳ này, pháp nan ngộ. Mà học được cái pháp thì rất khó để thanh lọc. Cái điển tâm hàng ngày hàng giờ là rất khó. Bây giờ các bạn có rồi. Cái xác không có, không dễ gì có. Mà ngày nay các bạn đã có xác. Thì vừa càng nắm được cái pháp tự thanh lọc đi đó. Đâu có nhờ đỡ ai đâu. Mà chỉ nhờ cái ý chí của mình. Bằng lòng làm mới là không. Bằng lòng nhận pháp làm để hành để tới. Cho hồi chúng ta không có cạnh tranh nữa. Biết đường đi còn nhiều quá. Chưa khai mở. Chính mình là người khai thác. Tất cả vũ trụ có gì, tâm thức chúng ta có cái này. Rồi đây các bạn thấy rõ ràng. Người ta báo tin thời tiết đồ này kia cái nọ. Cũng do cái óc con người mà đưa cái vệ tinh lên trời. Telephone các bạn càng ngày càng rõ ràng. Cũng do cái óc nghiên cứu của con người. Rồi nếu mà các bạn mà không có cái óc, không có bằng lòng làm việc, thì không bao giờ có những cơ hội mà để biết như vậy. Như tôi ngồi đây mà ta thâu hình được, thì cũng là do cái óc con người tạo ra thôi. Mà chúng ta là chủ đạo, phải phát triển tới vô cùng. Để những cái cảnh giới mà người ta mơ mộng muốn đi tới không đi được mà chúng ta có thể đi được. Cố gắng hành đi. Rồi các bạn sẽ trẻ ra vui. Đâu có gì mà phải lo. Cho nên có cơ duyên tốt đẹp. Hôm nay tôi về đây các bạn vui chung như tôi. Có gì thắc mắc có thể hỏi. Chúng ta nghiên cứu sâu hơn nữa. Một người không có làm thành sự mà nhiều người sẽ làm giúp cho được nhiều người tiến qua trong một chương trình. Muốn tiến cầu tiến của một cái gì. Chân thật cảm ơn sự hành nghiệm đã qua.
Chúng con cảm ơn những lời giảng dạy của Thầy. Sau đây là chương trình vấn đáp. Xin các bạn nếu có câu hỏi gì xin đặt vấn đề. Sẽ trao máy ghi âm cho các bạn.
Nói hai chữ hòa bình là rất dễ, mà chính mình không chịu hòa bình với chính mình thì không có đem sự hòa bình cho người khác. Cho nên chúng ta tu để đem sự hòa bình đâu vào đây, lúc đó chúng ta mang nó ở người khác. À, thắc mắc.
Thầy, con có ba câu hỏi.
Nha.
Thầy là ơn dạy nó cho.
Yeah.
Thầy, con cứ đọc trong kinh con thấy nói truyền não bồ đề, con không có hiểu rõ là sao.
Ở đây đã có cái pháp cho bác, nhưng mà bác hành cái pháp này bác thấy bồ đề là cái gì, chứ cứ bị lạc trong chữ nghĩa rồi không biết bồ đề là cái gì. Chính bác thương bác, biết không, nó mới mở thức ra kêu bằng bồ đề. Thương bác, bác mới khai mở, bác tu thiền thì nó mở cái thức bồ đề ra. Bây giờ dịch cho đơn giản, trong kinh A Di Đà có nói bồ bịch phân giải. Mà nếu bác là chủ trong cái tiểu thiên địa này, nó có vạn linh đồng thức, chứ không phải một mình bác đâu. Trong đó nó vạn linh kết hợp thành cái cơ tạng mà bác là người điều khiển. Mà bác không có ban ơn cho bề dưới thì lúc bác bắt đầu có thì giờ mà để giảng giải cho chúng sanh ngồi xung quanh để nghe đồng tiếng với bác. Cái bồ đề tâm của bác có mở. Còn hướng ngoại, bác cứ nghĩ tu Phật, bác cứ đi theo ông Phật, trật mất bác và mất Phật luôn. Chính bác là Phật, bác giải được nghiệp tâm là bạn trở về Phật. Trở về Phật tánh như đây. Không giải được nghiệp tâm thì bác đâu có trở về Phật tánh mà nói chuyện bồ đề. Thấy không? Cái chân lý của bác không có bố thí được với người khác, đâu có bồ đề được. Thấy không? Cái chân lý bác tròn trịa mới bố thí cho người khác, đâu có bồ đề. Bác có đồ bồ đề tâm, bác có từ bi, siêu dậy từ bi. Ông Phật trong bác thức dậy rồi. cấp cô đọc viên là cái xác của bác. Bác là ngự đây tiến hóa theo năng lượng từ bi của bác để ảnh hưởng chúng sanh, bố thí cho chúng sanh những châu ngôn việc phải làm, tu đi tiến. Thì cái đó bác mới rành bộ đề là cái gì. Chứ bác đọc kinh mà không có người giải thì bác sẽ lạc đàn luôn, lạc luôn, không hiểu nó nói cái gì, rồi đâm ra sợ ông Phật, rồi kỳ thị mình, thấy khả năng mình càng ngày càng yếu, không thấy cái thức bình đẳng của ông Phật đã chỉ dẫn mình tiến tới đâu. Rồi một người dịch một nghĩa trật lắc hết rồi. Rồi cái này phương pháp soi hồn, pháp luân thiền thường định, rồi bác từ từ bác sẽ biết trong cái duyên nghiệp của bác, tự giải, tự mở, tự thức. Tùy theo cái duyên nghiệp à. Hoàn cảnh là ân sư, chứ không phải cuốn kinh đó là ân sư đâu. Hoàn cảnh của cụ là ân sư. Mà mình nhịn nhục được là mình thăng hoa được, mình học hỏi được. Thần kinh nẻo hấp mình được khai mở, rõ rệt, sáng suốt, không có trì trệ nữa. Mà phải nhờ hoàn cảnh, ngược lại mình phải cảm ơn hoàn cảnh. Hoàn cảnh làm khó mình chừng nào mình sẽ lui về thanh tịnh chừng nào. Thì con người nó sống trong chiều hướng sống động và thanh tịnh, cởi mở, không còn bị ngạt nữa.
Thưa thầy con thấy nói là nếu mà mình tu mình cứ phiền não hoài làm sao mình tiến?
Nói thứ phiền não là tại mình ôm chấp, mình ôm nghiệp, mình có khối óc, con mình có khối óc, tất cả đều có khối óc riêng biệt hết. Thì việc tâm làm thì thân chịu, phải hiểu cái luật nhân quả. Tâm người đó làm thì thân nó phải chịu, chuyện gì mà bắt chung với bắt chịu. Thì bác thấy cái phiền não không? Tâm của cô bác làm nó có khối óc tương đồng như bác nè. Bác có cái thức bình đẳng nè, bác thấy nó làm thì nó phải chịu. Mà bác làm thì bác chịu. Thì tự nhiên bác vui chứ có gì đâu. Bác thấy cái luật nhân quả rõ ràng, tâm làm thân chịu mà.
Thầy nói rằng là phiền não tức bồ đề, cho nên con thấy là cái phiền não nó hay mất cảm cái sự tu tiến của sao mà mình tiến được bồ đề.
Không được, không đó, cái đó là sai, cái đó trong kinh người ta nói cái chuyện đó, cái chuyện không phải mình học. Học về pháp lý vô vi không học cái chuyện ở trong kinh. Mở thần kinh của bác là đúng hơn. Thì cái energy, cái điện năng trong bác nó càng ngày càng dồi dào, nó bừng sáng ra. Mà bác cứ ôm kinh là bác không bao giờ phát triển gì vô gì được. Bác lạc cái chỗ mà bác không có thể biết được. Bác lạc cái chỗ không biết được. Mà chính người viết nó cũng cách nghĩa không có thông. Thấy không? Rồi nó cao quá. Cao quá là cái ông đó cách nghĩa ông thông, ông nói cao quá. Thì thật không có cao, ông Phật là bình đẳng. Từ bi bình đẳng. Những tia sáng của mặt trời đang chiếu cho tất cả mọi người, phải cao không? Nó rất gần, nó đâu cao. Phải không? Nó chiếu trong xác bác, chiếu trong óc bác. Một cái tâm từ bi của chư Phật, cái tâm người mẹ đối với người con. Nếu mà mẹ mà chịu tu thì con sẽ mở. Tự nhiên nó mở, mình mới thấy cái pháp nó hay. Mình phải hành cho đúng. Khi mà bác thanh nhẹ rồi thì tự nhiên cái luồng điển của bác, cái từ trường của bác nó chạy cho mấy đứa con được nhẹ. Cái đó quan trọng là chính mình tu để độ cửu quyền thức tổ là chỗ đó. Mình thức tâm. Thấy không? Cho mình ôm lý mà không biết lý thì nó đóng như một cục, cũng như là tóc xin độc tố vô trong óc, không phát triển được. Thì tu càng ngày càng ngu là chỗ đó. Tu khai mở nó ra nó không có ngu. Mà tu mà ép buộc nó càng ngày càng ngu. Tu đằng này không có cuốn kinh gì cho bác đọc hết. Chỉ có bác thực hành tự mở tự nhiên. Tự nhiên nó hòa hợp với siêu nhiên. Bác là một cơ cấu tự nhiên hình thành trên mặt đất. Chứ muốn chế pha bác không được. Pha thêm ớt thêm giấm rồi không có được. Không được. Cái là bác tự động pha chế. Chứ không có người khác pha chế được. Mà không có ai phá hoại bác được. Bác là người tự phá hoại bác. Nếu bác ôm phiền não nhiều chừng nào, bác lo cho người khác nhiều chừng nào, mà bác không ngoài khả năng của bác là bác tự hủy hoại thần kinh. Cái khối thần kinh của bác là 1 tỷ bạc mua không được. Cái óc của bác mà đem ra phân tách ra 10 căn nhà này chứa không hết. 10 căn nhà này chứa không hết. Phân tách cho đúng, 10 căn nhà này chứa khối óc của bác chứa không hết. Thì bác là một khả năng trong vũ trụ. Bác còn chê bai, bác có đi tìm kinh kệ để làm gì nữa? Kinh kệ nẻo óc trong khối óc mà bác không mở ra, mà có đi tìm kinh kệ để chèn ép cả óc à? Con thấy không? Bác thấy rõ không? cái đường đi của bác phải điệp lớp về, phải khai thác ra. Vì vậy bác là một tiểu vũ trụ đầy đủ hết. Nhiên liệu gì của vũ trụ có là bác có hết. Bây giờ nó không thách thấy rồi. Trong mình bác có magnesium, có potassium, có đủ thứ hóa chất đời, đủ như bên ngoài, không có thiếu. Mà tại sao bác không biết khai thác cái điện năng origin mà nó sản xuất cái đó? Thấy không? Bác tu thiền là bác sản xuất cái điện năng để ra những cái chất đó. Cái source energy. Bác tìm cái source energy thì bác tìm ra tất cả những cái kinh kệ trong đó. Trong vũ trụ, tại sao ông Phật tự nhiên ông ngồi trong rừng mà ông giảng mọi người phải chạy theo để tu? Tại sao? Cái source energy của ông mở ra rồi. Thì bác mở được cái source energy bác rồi, bác có một nguồn sống lai láng, thôi thì dồi dào, không có khổ cực. Cái áp bác mở. Rồi bác có bác ôm những kinh kệ là chèn ép bác mà thôi. Bác không có tiếng, chính người như viết kinh, in kinh cũng không có biết kinh là cái gì. Nói thật như vậy. Chỉ đem cái sự phù hộ, lấy Phật gỗ chủ trương phù hộ, thâu quy lợi thôi. Chứ còn sự thật là bác phải làm sao để khai mở bác, thì các bác mới gặt hái được cái của cải vô tận của bác. Đã bỏ, bác tự bỏ phế một cái kho tàng của bác. Bác hãy cứu bê lấy trở lại cái kho tàng không? Là đủ rồi. Rồi lúc đó là cái bồ đề tâm, bố thí tâm bác có. Cho người ta không sao. Tiền bạc là mỗi người nhìn nhận. Mà bác thương bác rồi bác dồi dào. Bác thương bác không có ăn bậy, không có nghĩ bậy, không có sai cái cơ tạng làm chuyện sai quay, thì bác có dư thừa bác bố thí. Thấy không? Người ta ăn ba chén cơm, bác ăn một chén, bác dư hai chén, bác có cái quyền cho người khác. Bác dư bác mới cho, bác thiếu bác buộc bác cho sao được. Thấy không? Cho nên trong thực hành để mở trí, mở tâm. Tu ở đây là tu bằng trí ý, không phải tu bằng sát. Cái trí ý bác khai mở, bác mới thoát khỏi cái sát này. Cái trí ý, bác thấy con chim hải âu nó giữ biển, nó muốn bay lên bờ, nó bay. Cái ý nó chuyển, nó muốn bay xuống biển, cái ý nó đi trước sát. Cho nên sát đi trước cái ý. Cái ý điều khiển cái sát. Mình tu, mình phải tập trung trí ý. Niệm Nam Mô Di Đà Phật là tập trung trí ý để khai mở. Niệm Nam Mô Di Đà Phật để mở cái đại trí của bác. Bác mới thấy kinh kệ. Kinh kệ là người đó đã thành công, đã mở được thần kinh nẻo hấp, họ mới viết những câu văn trôi chảy như vậy. Những gom thành cuốn kinh cho người kế tiếp đọc. Nhưng mà người kế tiếp không chịu khai mở, đọc kinh cũng như không. Nghe chữ Bồ Đề nói hay chứ không biết Bồ Đề nó ở đâu. Ở đâu mà làm thành cái chữ Bồ Đề? Cho nên phải thực hành để thấy. Cho nên ở đây ngu ngu dốt dốt vậy mà thực hành thấy được, chứ không phải là ôm lý thuyết mà rốt cuộc là bị chìm nhưng không có tiếng. Ở đây trong thực hành để thấy, chứ ôm lý thuyết ở đây không có chấp nhận. Bác phải nhớ kỹ, ở đây là thực hành để tiếng. Bây giờ bác nhìn tôi năm nay cũng 70 rồi á, mặt mày tôi càng ngày nó càng thay đổi. Tôi làm gì mà được thay đổi? Tôi phải dày công tu thiền. Hằng đêm tôi phải nhất quyết một lòng một dạ tôi sửa tôi, chứ chẳng có ai là người sửa tôi. Mà tôi là người đem tội cho tôi, chứ không có ai đem tội cho tôi hết. Nếu tôi làm bậy thì tôi đem tội cho tôi. Tội phước cũng do tôi mà thôi. Nhưng mà tôi làm điều tốt, điều lành, thì nó có tính 100% điều lành, thì tôi sẽ gặt hái được 100% điều tốt. Thấy không? Tôi cố gắng tôi làm nay chút mai chút thì nó sẽ hoàn tất. Một năm 365 ngày, một ngày tôi làm được một việc tốt là cũng đủ rồi. Thấy không? Đó, làm tốt là biết thương tôi, biết xây dựng, biết sửa. Vạn linh đồng sống với tôi mà tôi không có ban ơn cho nó, tôi không đem nó trở về với thực chất. Nguồn sống, điện năng rõ ràng. Thì tôi hại tôi là người hại tôi. Mờ ám, không có vụ mờ ám. Tôi bơ bi không có một vụ mờ ám. Không có lấy kinh này, không lấy cái rau của ông này đi cầm cầm bà kia, không có vụ đó. Phải thực tế mình khai thác được bao nhiêu nói bao nhiêu.
Thầy, câu thứ hai thì con không biết là con hành pháp có đúng hay không. Mà con cảm thấy được con hai cái lỗ nó cứ lạnh lạnh cái đầu. Thế con mặc kệ, con không để ý, sao lắm nó ngồi thế, nó lại luôn được cái đầu,
nó mát cái đầu.
Vâng.
Tốt tốt, cái đó tốt, cái đó là tốt. Khi mà nó nhẹ, nó mát, nó lạnh, đó là tốt, không có sao.
Là
thời tiết nó đã nhẹ rồi, nó đã nhẹ, nó mới hấp thụ cái điện năng ở bên ngoài vô, nó làm cho con cái ốc nó nhẹ, nó khai thác. Với cái thận là thuộc về thủy là lạnh, mà cái đốc mạch mà nó thông lên cái ốc nó phải lạnh. Cho nên bác bây giờ bác ăn một muỗng cà ren rồi cái ốc nó lạnh liền. Lạnh ghê lắm, nó lạnh hồi xưa nhiều lắm á.
Thưa thầy, nhiều người ngồi như là có nấu nước lạnh đổ ở đâu sao nó dùng cả người.
Ừ.
Thế làm sao?
Bác bây giờ bác đừng có dựa trong kinh. Đừng có dùng cái ác ý nữa. Bác cứ dùng cái ác ý là bác lấy kinh bác đuổi tà. Bác bị cái đó. Bác cứ lấy kinh bác đuổi tà là bác còn ác ý, bác không phải tu. Người tu là bác có mở thức hòa đồng. Bác còn lấy kinh lấy bùa để đuổi tà là không có được. Nó còn ghét bác gấp triệu lần hồi xưa. Bác hiểu không? Khi mà mình chống trả một cái gì là cái đối phương nó sẽ mạnh hơn mình. Mà mình nhịn nhục hòa đồng khai mở không có nữa. Bác hiểu chỗ này. Bác bị cái đó.
Thưa thầy, câu thứ ba là con thấy nói trước khi đi đầu thai đó, được anh cái cháu bú quên hết những cái tiền kiếp gì đó. Nhưng mà sao con đọc vào trong lá thư vô vi có chuyện một kiếp luân hồi á, có những nhà thôi miên người ta làm cho mình nhớ lại hết cả. Trước thì là không có ăn cháu lú hay sao thầy?
Cái cháu lú là để cho con người, nên cái hồn, những người chết, cái hồn yếu mới xuống địa ngục. Địa ngục nó qua cháu lú cho nó quên hết những sự hận thù. Thì lúc đó nó sống trong cái cơ thể mà như hồi trước nó là kẻ thù của bác, mà ngày nay nó là con. Để nó thấy là con phải hàn gắn sự thương yêu cho luôn lại. Cháu lú từ đâu để cho nó quên đi, nó mới chịu hàn gắn những cái chuyện hồi xưa mà nó đã sai lầm. Chứ nhiều khi con mình là kẻ thù của mình á, chứ không phải thật con đâu. Mà nó phải tới để nó hàn gắn cái chữ thương yêu, xây dựng. Cho nên mẹ con một thời gian nào mà cãi thì cãi dữ lắm, gây dữ lắm. Thương thì cũng thương dữ lắm, mà gây cũng gây dữ lắm. Bác thấy rõ cái công chuyện không? Ừ. Thương thì thương dữ lắm, mà gây dữ lắm.
Xin cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn bác.
Kính thưa thầy, cũng nhờ ơn thầy và cái pháp tu luyện của môn phái Vô Vi, con được hiểu thêm về nhiều việc kinh nghiệm sau khi con đọc. Con có vài điểm thắc mắc, con xin kính thầy giải đáp nếu có thể được. Câu thứ nhất, con thường nghe thầy nhắc nhở hồn nhiên và tự nhiên. Theo ý con, hồn nhiên tự nhiên cũng như là khi đói mình ăn, khi mệt mình ngủ, nhưng đừng có quên thiền định. Cái đó không biết có đúng không?
Hồn nhiên và tự nhiên, hồn nhiên là mình cơ tạng mình được quân bình, cho nên đứa con nít nó ra đời nó hồn nhiên. Anh thấy đứa con nít nó hồn nhiên là nó quân bình, nó khỏe mạnh. Anh hiểu không? Anh thấy anh muốn không được. Thấy không? Còn mình mất tự nhiên thì mất hồn nhiên thì mình không thấy đạo. Có người mà hồn nhiên trở về với tự nhiên của chính thì nó trở về với tự nhiên được thì nó mới thấy đạo. Thì tại sao nó mất quân bình? Cái vipassana interior nó mất quân bình. Trung ương nó mất quân bình. Tim, thận, gan mất quân bình. Thì mình đâm ra nghi kỵ. Đọc kinh, nghe kinh, nghi kinh, nghe cái gì cũng nghi, không có phát triển. Thức hòa đồng không có mở. Vì ba bộ phận nó không có liên hệ đều. Vipassana của ba bộ phận nó không có liên hệ đều. Đó. Thành nó mất cái hồn nhiên. Cái hồn nhiên thì tự nó không có gian dối với chính nó. Con người mà đạt cái hồn nhiên là không có gian dối với chính mình nữa. Không nên tôi giấu ông trời, tôi giấu ông Phật, không có giấu ai hết. Cái gì của mình cũng đã công khai hình thành tại thế gian, đâu có giấu được. Anh làm gì anh giấu được. Đời tư anh giấu rốt cuộc người ta cũng moi ra. Không có giấu được. Tất cả cái gì cũng là công khai. Ông vua nhà kín, con phi đăng trên, cái gì con phi đăng trên mà rốt cuộc nó có moi ông vua ra hết ra. Anh thấy không?
Dạ.
Có hiện diện lên mặt đất này là không có giấu được. Giấu là mình gạt mình. Một kiếp người tự gạt mà thôi. Thì nó mất hồn nhiên. Còn hồn nhiên là không có gian dối nữa. Dạ. Người tu không có gian dối mới là hồn nhiên.
Dạ. Thưa thầy, câu hỏi thứ hai của con là sao con đi tham dự khóa hậu bạch phản chiếu về thì con có suy nghĩ, thì con tìm một cái câu hỏi mà con giải đáp không được. Thưa thầy, cái pháp điều gì nó có nói là mình phải hồi quang phản chiếu, thì hồi quang phản chiếu về điểm nào?
Thì tự nhiên anh tu thiền để làm gì? Tu thiền để nung đúc tâm thân anh được nhẹ nhàng. Thì anh đi nhẹ nhàng, anh đi lên cõi nào? Anh liên hệ với thanh quang. Thì tự nhiên anh đem hẹn ánh sáng và sửa trị cuộc sống hiện tại. Nó phản chiếu tâm thức của mình. Sau giờ thiền anh thấy anh làm sai chỗ nào anh biết. Không cần phải nói như ta. Mình sai. Sai tới đến nỗi mình nói chuyện vợ mình cũng sai. Mình có lỗi luôn cả vợ mình, mà cả lỗi luôn cả con mình. Mà mình không biết. Mà mình thiền rồi cái tự nhiên nó nhắc. Đó là hồi quang phản chiếu. Mình hướng về thanh quang thì tự nhiên nó hồi trở lại, nó phản chiếu, nó cho mình biết cái sự việc để sửa tâm thì đi. Cho nên sau một giờ thiền anh học nhiều chuyện đó, chứ không phải đơn giản. Cố gắng thiền một tiếng đồng hồ trở lên mình học nhiều chuyện. Người ta lấy viết ghi ra. Ghi để mình coi cũng được. Cái chuyện nhiều chuyện mình cần phải nhiều khi muốn ăn năn, năn nỉ vợ mình. Xin lỗi vợ. Nói trên tận tự. À, xin lỗi con mình. Để cho cái thức hòa đồng nó mở được. Chứ không phải mình đúng đâu. Càng tôi càng thấy mình có lỗi. Rồi mình nhịn nhục. Mình nhìn nhận mà mình nhịn nhục. Thì lúc đó là mình sẽ được nhẹ. Mình ở bên trên. Mình vượt khỏi với sự kinh tâm. Mà nếu mình không nhìn nhận và nhịn nhục là mình không, lúc nào mình cũng ở trong sự kích động mà mình không thoát khỏi. Mà anh làm một lần như vậy anh sẽ thấy. Anh hạ mình xuống là anh ở trên cao. Mà anh vươn cao là anh sẽ ở chỗ thấp. Tự ái nhiều là ở chỗ thấp. Mà dẹp được tự ái thì con mắt nó bừng sáng. Tâm nó nhẹ. Không nên tưởng là mình hiểu hơn gia đình. Mình chưa hiểu. Gia đình nó đi trong thực tế. Nó là ân sư của mình. Không có gia đình anh không có kham khổ. Nhờ gia đình anh mới kham khổ. Mà sau kham khổ anh học được nhiều điều hay dở của tình đời. Thì gia đình là ân sư, hoàn cảnh là ân sư, lấy quán làm ân mới tiên thần dễ dàng. Đọc kinh nhiều rồi mà con mắt chưa sáng. Anh hiểu không? Anh ghim vô những cái chỗ không cần thiết. Mở nó ra. Open. Không có giữ nữa. Mở nó ra hết. Bởi vì anh là một người công khai. Anh là một khả năng của vũ trụ. Một người công khai của trời đất. Không có dấu gì. Nói thật. Từ đây vì sao nói thật, làm thật. Y như vậy. Tự nhiên con mắt anh bừng sáng. Không có phải lu mờ như bây giờ. Nhìn con mắt là biết tâm đạo. Anh hiểu không?
Yeah.
Anh ôm lý đạo mà anh không xây dựng tâm đạo thì cái lý nó không có dính dấp gì anh được. Nó cũng trôi qua một thời đó thôi. Không có xài được. Anh thực hành thì tự nhiên anh để ra lý đạo. Anh không có tìm lý đạo. Anh để ra lý đạo lúc đó mắt anh sáng. Anh thấy mỗi kỳ anh gặp tôi thấy khác.
Yeah.
À,
yeah.
Tôi có hành hay không anh cũng kiểm chứng. Tất cả đây là thầy của tôi chứ đâu phải học trò của tôi. Tất cả những người ngồi đây là thầy tôi. Đặt những câu hỏi tôi phải hạ mình, phải bình tĩnh, phân giải những cái gì tôi đã học được. Tôi đi trước tôi phải trả bài, chứ không phải các bạn là người trả bài. Các bạn là người học hỏi tôi để tôi trả bài. Mà nếu tôi trả bài không đúng là không ai đến với chúng tôi. Tôi không phải thằng học trò ngoan. Thấy không? Mình phải đi ngược lại thì cái thức bình đẳng nó mới mở ra. Chứ mà làm thầy chảnh chảnh trên đạo học người ta không có được. Không có vụ làm thầy đối với gì. Trong cái bình đẳng thương yêu xây dựng cho nhau thì được. Mà làm thầy người ta là vô duy không có chấp nhận. Vì người nào cũng đều có khối óc tương đồng trong thức bình đẳng như nhau. Không ai gạt ai được hết. Không có gian dối được. Chắc tới đâu nói tới đó thôi. Đó là kinh kệ đó. mở trí óc rồi anh mới thuyết giảng được. Thì ra anh tu anh mở ra rồi anh cũng thuyết giảng. Gần nhất là gia đình của anh, từ tới bạn bè là đủ rồi, không cần nói chuyện xã hội xa. Từ đó họ sẽ mới đi tới. Như tôi trước kia tôi của mình nữa, tôi ở trong nhà, tôi đâu có muốn nói chuyện như ngày hôm nay, nhưng mà họ kéo tôi ra tới ngày hôm nay. Tôi đâu có muốn là tôi tu để tôi đi giảng đạo, không. Tôi khép mình, tôi lo tôi nhịn nhục. Tôi thấy tôi có lỗi với gia đình, tôi thương yêu gia đình tôi. Vậy xéo tôi bao nhiêu tôi cảm ơn chuyện này. Tôi theo dõi gia đình tôi sống. Tôi lấy hoàn cảnh làm ân sư, tôi mới có ngày hôm nay. Cho nên người thân càng ngày càng thương yêu mình. Mà mình thương yêu họ trước, họ mới thương yêu mình sau.
Vậy thưa thầy, còn hỏi nữa là trước khi mình đi vô tu học hay là nghiên cứu một môn nào thì nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phải biết rõ cái lý thuyết về cái môn đó. Thí dụ như yêu pháp lý yêu gì, mình phải hiểu 3 cái môn. Cái thứ hai là mình phải phê bình cái đúng và cái sai của cái lý thuyết đó. Nếu đúng thì mình theo, nếu sai thì mình bỏ. Nếu mà biết đúng thì mình phải thực hành để mình tìm cái phương pháp nó tăng tiến hơn, nó thích hợp thì sao. Vậy thưa thầy, thì trong cái pháp lý yêu di có cái điểm nào mà nó sai không? Là tại vì theo con tu học thời gian thì con thấy rằng trong cái yêu di nó vẫn còn những cái người thuộc về si thiền, tức là không có dùng cái trí huệ để mà mở mang, để mà xét đoán cái nào đúng cái nào sai. Mà cái đó thì con nghĩ là thầy biết rõ lắm, nhưng mà thầy không giải thích là tại vì cái yogi nó chủ trương là cái gì cũng là không hết, tốt xấu thiện ác cao thấp không có phân biệt, hễ người làm sai thì gặp quả xấu, người làm tốt thì gặp quả thiện. Như vậy thì có tội cho những cái người mà họ không có hiểu không? Tại vì con theo con hiểu cái pháp thiện duyên nó khó lắm, nó không phải dễ như là mình tưởng. Thành nếu mà trong bạn đạo có người nào sai lầm, nhiều khi thầy giảng một câu hay thầy nhắc thì có thể người đó hạ tỉnh, chứ nếu sao lại thầy mất tội cho những người đó, và tội cho những người xa với người đó nữa. Nếu họ không biết họ giảng lần thì sao người đó sẽ lầm lỗi nhiều hơn nữa.
Cho nên mỗi một kỳ giảng của tôi đều phân tách rõ ràng từ đầu chí cuối về nguyên lý soi hồn, pháp luân thiền định, cứu trực lưu thanh. Không có cái bạn cũng băng nào mà không có giảng cho người ta thực tâm, không có giảng sự mờ ảo, đó là đánh thức họ. Bởi vì mỗi người đều có cái tự ái, mà phải tôn trọng cái linh quyền họ. Họ thức tâm họ phải thực hành, nếu họ muốn tu pháp lý vô vi họ phải hành cho đúng. Họ tu pháp lý vô vi rồi vá víu đạo khác vô rồi ghép tội cho vô vi, đó là họ sai. Pháp vô vi không có sai, mà chính hành giả sai. Theo tham tu pháp này kiếm pháp kia kiếm pháp nọ cho nhiều, rốt cuộc là tham một cục thôi. Cho một cái một chưa có giải tỏa được lại muốn tìm cái hai, đâu có đúng. Một phải đi một đi cho nó đính đắn. Cho những người cứ ngu muội chừng nào không cần đọc sách, không cần gì mà cứ giữ cái 3 cái soi hồn, pháp luân thiền định, tự nhiên nó minh tâm kiến tánh, mình mới thấy cái pháp nó hay vậy thôi. Chứ không cần phải đọc kinh kệ cho nhiều rồi chèn ép tâm thức rồi đâm ra nghi kỵ, không có phát triển. Anh dập bỏ hết, anh chỉ giữ soi hồn, pháp luân thiền định, anh thấy con mắt anh nó sáng, thay đổi liền, nó không còn sự nghi kỵ nữa, bây giờ nó trở về với tự nhiên. Mỗi ngày anh ăn những cái gì? Anh ăn đồ tự nhiên không à? Trời đất hình thành bông hoa quả này với cái nọ, anh vô anh làm pháp luân thường chuyển, nguyên khí nó trở về tự nhiên và hồn nhiên. Anh thấy không? Rồi còn anh ôm những cái chuyện chèn ép anh, phi pha xong, luồng điển đi thẳng nó đi về, không có tiếng được. Cho nên pháp lý vô vi chúng tôi nói rất rõ, mà hành giả không chịu nghe, đi nghe cái chiều hướng khác, đó là tâm làm thân chịu mà thôi. Tôi nói rất nhiều lần, cảnh cáo rất nhiều lần, không đường tưởng cái pháp nào cũng như nhau, pháp này nó khác. Trung dung tiến hóa, tất cả trung ương khai triển trung ương khai triển, trung tâm khai mở. Nói cái cơ tạng của anh thấy đi đúng là trung tâm, không có siêu minh mặt mà cũng theo bên trong. Chính mình còn không tin cậy mình đi tin cậy một cái pháp khác thì mình bị khai thác cái tận cùng của khả năng sẵn có của chính mình thì không có bị mờ ám, rất minh bạch. Mờ ám là những người có ăn học dưới cái bên ngoài quá nhiều, rồi tới đó nó mở ra, nắm cái chiều hướng chạy cũng như cái luồng điện năng mà anh gắm chặt cái cua răng này, nó chạy qua bên đó, nó operate cái đó, nó thấy đám này sai. Chứ cái người thực hành đúng nó không có sai. Có ba pháp rất đơn giản mà sao không? Pháp luân thiền định có bao nhiêu đó thôi. Ăn rồi đi làm, rồi làm việc, rồi gì đó làm bao nhiêu đó thôi. Rồi không có ôm phê bình người này người kia hay nói làm chi đó. Chính mình chưa biết phê bình mình mà. Mình chưa biết khai thác khả năng sẵn có của chính mình. Mình có của cải bùa tặng mà mình không biết hưởng. Cấm cái mồm lại. Ta chỉ cái đường lối cấm mồm, có lưỡi răng kỳ răng là cấm cái mồm lại. Đấm con mắt đi, dập cái lỗ tai đi. Thấy rõ không? Tâm lý không thay đổi mà. Tại sao mình phải lệ thuộc vào cuốn kinh để làm? Mình coi để mình hiểu, mình mở ấp thôi. Cái luật nhân quả mình hiểu chút thôi. Chứ còn tự hành để giải tỏa là chính mình phải thực hành để giải tỏa. Chứ trên cái pháp này là mỗi mỗi điều thực hành chứ không có nói lý thuyết. Mà người nào đem lý thuyết áp dụng như vô vi là người đã đi sai đường. Đừng đi theo họ mà mang quả tương lai. Chắc chắn như vậy. Ha? Anh thực hành anh thấy khác. Cái tay tôi nó bị kẹt. Bây giờ tôi thực hành tôi cứ hít thở thế. Cái tay tôi nó khỏe. Cái cổ tôi nó làm bướu. Bây giờ tôi thực hành thế. Tôi ăn bớt ấy. Cổ tôi nó khỏe. Tôi thực hành tôi đạt chứ đâu có phải lý thuyết cho tôi đâu. Phải không? Một khi mà tôi nhận định. Tôi vô cái pháp lý vô vi này là tôi thực hành để mở thì tôi phải nắm từ bước một mà tôi khai thác. Tôi không thực hành làm sao tôi nắm được. Tôi phải thực hành. Chính mình đặt một kỳ công cho chính mình thì tánh tịnh nó mới thay đổi. Cái tâm dục nó phải tiêu tan. Chứ tôi có cơ hội dục nhiều hơn các bạn. Tôi đâu có vậy. Nếu tôi dục đâu, tôi đâu ngồi để nói chuyện minh mẫn như vậy. Cái óc tôi nó ngu đần rồi. Thấy không? Tôi không có chuyện đó. Cho nên các bạn thấy cái giá trị điện năng của con người nó vô cùng. Mình ôm lấy để khai thác nó ra. Chính mình phải lo cho chính mình. Mình phải biết thương yêu căn bản của chính mình. Thì mình mới chứa đựng những gì của những người đi trước để lại. Cũng cho mình biết cái nguyên lý vô sanh mà thôi. Tôi vô cùng đi tới lý vô sanh. Lúc đó nó tiên triển không mê không chấp nữa. Mình còn lẫn quẩn trong vòng lý thuyết mê chấp khổ thôi. Phiền não không có tiến được. Giải tỏa cái tâm thức nó mới xong vậy. Còn gì thắc mắc nữa?
Thế này con thường nghe thầy nhắc cái chữ là vô sanh. Vô sanh có nghĩa là thường trực.
Nó automatic. Vô sanh, cái óc anh phải tự động không?
Yeah.
Bây giờ anh nhảy vô cái giới đăng sinh, anh là cả ngày nói chuyện đăng sinh không ha?
Yeah.
Anh nhảy vô cái giới tu thiền, cả ngày anh nói chuyện tu thiền. Anh nhảy vô cái giới đọc kinh, cả ngày anh nói chuyện đọc kinh không? Sao? Anh nhảy vô cái giới buôn bán, cả ngày anh cứ tính buộc sang ta, một ngày lời bao nhiêu? Phải không?
Yeah.
Là vô sanh tự động. Thôi, cha mẹ có dạy anh được không? Có để anh được không? Không. Cái khối của anh là tự động như vậy, vô sanh. Mà anh lui về thực chất vô sanh là không có mê, không có chấp, mà không có lệ thuộc bởi cái tính đoán này. Mà anh đẻ ra sự tính đoán như không, bất cứ lúc nào, sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Anh đẻ nó ra, bất cứ khía cạnh nào cũng đẻ ra được. Đây là cái lĩnh vực computer, người ta sẽ khám phá ra nhiều chuyện này. Rất hay. Vì một loạt computer ra đây rồi nó sẽ thay đổi một loạt mới nữa. Không phải vậy đâu. Nó càng đi sâu, nó càng mở. Nó vô cùng là vô sanh.
Yeah.
Rồi có 9, 4, 6 thôi à. Nó để biết bao nhiêu công chuyện, anh thấy không?
Yeah.
Cứ chín bốn sáu mà để không biết bao nhiêu năm nay cũng còn 946 không à?
Yeah.
Anh thấy ai không? Cái ý mở, ý cho tròn trịa là mình phải hướng về con đường giải thoát. Coi như con chim á, nó từ mấy dưới biển mà nó muốn bay lên bờ, cái ý nó phải tròn trịa nó mới bay được. Còn ý nó, tôi vừa bay lên bờ mà tôi vừa muốn uống nước mặn là đâu có được. Nó bay chìm, không? Nó bay là nó dứt khoát, tròn trịa là dứt khoát. Biết không? Chỉ phải thiện lành, phải hướng thiện. Cái trí mình phải muốn đem lại hòa bình cho chính mình và đem lại sự ảnh hưởng tốt nhất cho tất cả mọi người. Chính mình tự khai thác sự hòa bình, thương yêu, cởi mở thì cái hào quang đó nó sáng. Compassion anh nó mở, cái từ bi anh nó mở rồi thì tự nhiên cái óc anh nó sáng. Enlightenment của anh nó mở rồi. Mà anh phải hướng thượng như vậy. Niệm Phật để nó mở cái đại trí. Cái viết pha trong của Nam Mô Di Đà Phật nó mở cái đại trí. Xây dựng cái ý thiện lành giải thoát. Thì lúc đó anh ngồi anh thiền anh nhập định rồi anh thấy anh đi ra ngoài rồi anh đâu có ở sát nữa. Chỉ nó hút anh đi, nó rút anh liên hệ với vũ trụ đi, nó rút anh đi. Mà anh liên hệ với cái ba đăng chi này nó rút anh xuống nhảy đầm rồi. Anh thấy không? Anh coi anh liên hệ anh thấy mấy cô đã nhảy cục cửa anh cũng cục cửa chập là anh nhảy. Nó hút xuống rồi. Nên điện năng nó hút tự động automatic. Anh thấy không? Mà anh hướng cứ hướng thượng giải thoát anh đi về thì tự nhiên anh đi về nhà thì có gì đâu. Đó bây giờ mình phải đi trong kinh mới, thời đại mới phải đi trong kinh mới. Anh thấy không? Kinh là cái điện năng cho các nghĩa. Bên đây chủ nhật là anh nghĩ 946 nó sẽ ra 946 không à? Nó vậy đó thôi. Thì mình thấy mình sử dụng cái khả năng của mình. Đặt vô gấp nào cũng phát triển được. Đừng có lo. Anh có vốn rồi. Anh hiểu cái đó là anh có vốn rồi, anh khỏi lo. Anh đặt vô gấp nào cũng làm được. Hồi mình ra đây Tây không, mình ở Việt Nam, mình nhà quê, mà bây giờ mình ra đây mình làm đủ việc. Việc gì cũng làm được hết, không sao hết. Làm bồi cũng được, mà làm chủ cũng xong. Đặt vô vị trí nào là tôi làm việc đó. Phải không?
Ở đây còn một câu mà con đọc và con tìm chưa ra là cái giới của cái đạo duyên duyên là cái gì? Cái giới cấm của duyên duyên là cái gì?
Giới là khi mà anh đạt những cái gì mà tôi nói về thanh nhẹ, trí anh tròn trịa rồi, thì tự nhiên anh đạt tới giới thanh nhẹ. Là anh ngồi thiền, anh thấy anh đi tới một cái thắng cảnh nào đó, anh không muốn bỏ nó. Anh muốn la giảng nó, muốn ra cảnh thanh nhẹ đó. Thì anh giữ cái giới đó, anh sẽ tiến tới một giới khác nữa. Nhưng khi bây giờ anh ngồi anh thiền thì anh thấy kiến trúc tối tân mà dưới thế gian chưa có. Tại sao những nhà architect mà không có thể làm ra những cái căn nhà như vậy? Mà căn nhà anh thấy anh cứ nhớ hoài. Đó là anh phải giữ giới. Anh đã tới cái giới đó. Mà khi mà anh đạt được cái giới đó là trong lúc anh ăn chay hay anh làm gì anh mới được đạt. Anh nhẹ rồi. Thì luôn luôn anh phải giữ. Ngay đời anh phải giữ cái vệ sinh cho anh đàng hoàng. Đạo anh phải giữ cái tâm thức chiều mến khu vực mà anh đã đến cái giới đó. Và anh gặp được một vị nào ở trên đó nhớ hoài, anh phải giữ cái giới đó để phát triển khả năng của anh. Thấy không? Thì nó cũng như cái chuyện mà tôi nói nãy, chuyện đời nó vậy. Thì cái đạo nó cũng tương đương, mà nó hướng thượng với hướng hạ mà thôi. Hướng hạ nó kiên thiên mặt đó, hướng thượng là xây dựng cho phần học. Thấy không? Còn gì nữa? Không có gì. Tôi mong anh thực hành đi. Thực hành rồi kỳ sau tôi gặp mắt sáng hơn nữa. Thấy không? Chứ đừng có ôm cái kinh đó rồi kẹt. Nhưng tôi đã nói rằng người viết kinh giải không thông kinh. Tam sao thất bổn, chép ba lần là mất bổn chánh. Và tam sao thất bổn.
Các bạn chúng ta tiếp tục chương trình.
Bởi vì cái business nó mạnh hơn Phật. Business nó mạnh hơn Phật. Thấy không? Anh vô cúng vật nhưng mà anh phải cúng cái thùng đó, không phải cúng vật, cái thùng đó là tránh đó phải không? Không phải cúng vật đâu, nó mạnh hơn con vật. Thôi còn ai có gì thắc mắc nữa, tôi nói chuyện nãy giờ mà vàng thưa thôi, mặt thấy trẻ bà con nhìn thấy không? Khôn lắm, nó sạc sạc điển nha, mặt nó sạc, cấp điển, bạc tươi rồi. Thấy không? Hô gì? Đi bố mày nè. Hấp phê là đi phí xuống, đi bố mày nè.
Trong cùng băng nãy thì có nói là ở trên sắp xếp 18 quốc gia là 18 quốc gia nào?
18 quốc gia để giữ về bàn bạc về vấn đề giúp cho Đông Nam Á khai triển về cái đường lối độc trung lập và trung hợp hòa bình. Có gì đâu, cái đó đã làm từ lâu rồi, nhưng mà nó nhộn nhịp chút ở dưới này rồi gây lộn, chưa xong. Nhưng mà cũng phải xong, thế nào cũng phải xong. Mà nếu không xong thì cuộc biến đổi mặt đất nó sẽ có nhiều chuyện xảy ra đi tới chỗ xong. Những trận động đất kinh hồn đó, lúc đó mới sẽ thấy, mới chịu ngồi lại nhau. Chứ người nào cũng giành đất nước mà không biết đất nước là cái gì. Lý thuyết thôi, đi theo lý thuyết giành đất nước mà không biết đất nước là cái gì. Thì nó loạn lạc. Giành đất nước mà không biết nguyên lý của đất nước là bị loạn lạc. Cho nên phải thiên cơ nhồi quả nó mới xuất tâm. Nguyên lý rất rõ ràng. Thấy không? Bớt nhiều lắm. Thức tâm là người ta đâu có cần phung phí nhiều đâu. Không có phung phí nhiều. Không phung nhiều thì không có ô nhiễm. Thì qua thì cầu mới yên. Phung phí nhiều quá vì tư lợi nhiều quá. Thành ra cộng đồng không có phát triển được. Thấy tự do vậy mà dạy của ai nấy dành lộn xộn chém giết nữa. Đi tới chỗ đổ vỡ chứ không phải chỗ thành công. Thì bây giờ anh thấy cái hội nào ngồi lại cũng gây lộn. Cái người ngoại quốc chứ người Việt Nam cũng vậy. Ngồi lại hội họp, họ quốc hội rồi cũng gây tùm lum hết. Đâu phải riêng tụi mình đâu. Cho nên chỉ có người tu câm cái mồm lại, thức giác lấy cái tâm làm việc. Thì nhóm vô vi nó cũng bắt đầu học hỏi và nó phát tâm, nó làm việc bằng cái tâm thôi. Nó donate bằng cái tâm. Thì vật chất nó không quan trọng đối với nó. Nó muốn hình thành một việc cho nhân loại được an trong một cái nguyên lý thức tâm. Mà phải phát tâm mới có thức tâm. Không phát tâm không có thức tâm. Giành dục tư lợi. Của cả giành dục tình dục còn giành dục. Tôi yêu người này, tôi ghét người kia. Ở cái chế độ này nó vậy. Tình yêu cũng giành dục, của cả cũng giành dục. Một khối danh dịch thôi, chứ có thức tâm hòa đồng chưa có. Thấy rõ ràng như vậy. Ai cũng muốn tư hữu tư lợi, chia sẻ không có. Nha. Cho nên nhà nước cũng khó làm, đóng thuế thì muốn chạy thuế, chứ không đóng trọn lành. Hỏi mấy ông chính phủ không? Bày đủ cách để chạy thuế cho ông không thích đóng thuế. Ít người bằng lòng đóng thuế. Chạy thuế thì có người đóng thuế ít muốn. Còn tôi nói tôi thờ Phật nhưng mà gặp Phật sợ. Gặp Phật sợ chứ không có phải là gặp Phật thích đâu. Tôi thờ Chúa mà gặp Chúa thì cũng sợ nữa. Nào, đó, tại nó làm bậy. Cho nên hôm có chú tới ngồi gặp Tám thấy sợ. Không có sợ gì hết. Ông Tám với con ngồi nói chuyện chập cái anh mạnh lên đâu có sợ nữa. Hết rồi. Anh thấy ông Minh một khả năng trong vũ trụ tại sao phải sợ ông Tám. Thật cái thần kinh anh yếu, anh tự làm cho thần kinh anh yếu. Rồi nói chuyện thế anh hết rồi. nó cũng một thứ mà thôi, có gì khác. Ông học Phật với mình cũng một thứ mà thôi. Ông Phật không bỏ nghiệp tâm, ông ôm chuyện người ta, ông có thị phi, ông có đủ chuyện thì ông nhẹ. Còn mình mà nhiều chuyện là mình nặng thôi. Chỉ có ai mình cũng xen vô, thét là tức giận nói vậy. Mình là Phật, mình phải bỏ nghiệp tâm thì mình là Phật. Còn ôm nghiệp tâm thì mình đâu là Phật. Bởi vì đời nó bày phải lo, lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ. Mà người nào cũng có khối óc không mới bắt mình lo. Để nó tự lo, thét nó quen. Cho nên tay nó để ra một đứa con nít, nó để cho nó khóc, tự nhiên khóc, khóc đã rồi nó khóc. Mình đây mình lo, con gái mới lớn lên lo. Lo chặn nó đầu này, chặn đầu kia đầu nọ, thét rồi mình để đứa con khùng. Nó phát triển không được mà cha khùng, con khùng luôn một đống. Phải cho nó tự do, nó phát triển, rồi nó hiểu hơn. Lúc đó mình ngồi đồng bàn mình nói chuyện nó hiểu. Tình tiền duyên nghiệp là gì nó hiểu. Nó bị lừa gạt nó mới hiểu, nó không bị lừa gạt sao nó hiểu. Thấy không? Cho nên làm người cha phải biết làm. Chứ mỗi thứ, mỗi đánh đập, mỗi chửi mắng con không được. Nên nói cái quá trình của mình cho nó nghe. Đó là một cái gương theo bên nó. Quá trình đó là ba bị người yêu gạt bằng cách nào cũng nói cho nó nghe. Sau này nó bị người yêu gạt, nó nói tôi, ê, được cái này ông già bị gạt rồi tôi không bị gạt nữa. Cho nên làm cha phải nói thật là vậy. Không nên giấu. Đâu có ai thương con bằng cha thương, ai thương con bằng mẹ thương. Cái gương đó nó gắn liền với con. Mà cha không thật thì con nó cũng không thật. Mà cha thật thì con nó mới thật. Thấy không? Chú nào không có bị tình yêu lường gạt. Chính mình tự lường gạt mình rồi mình mới bị gạt sao? Tưởng yêu cô đó là thật nhưng mà sao bây giờ thấy mặt mới ghét quá. Mình lường gạt mình. Mình tưởng nó người ta lường gạt. Nên thế gian mình tự lường gạt nhiều lắm. Đi rửa chén cho sạch.
Nó vui. Ngày hôm nay con thấy là tao nói đúng. Tại vì cái ekip mà rửa chén cùng con cùng mấy tuần rồi nó chỉ càng nó mỗi đứa 2 triệu mấy.
Cứ như tiếp tục rửa chén rồi con không đúng á.
Để chồng đâu có được 2 triệu mấy.
Cho nên cái duyên nó đến là nó đến nè. Con đừng có lo, cứ yên chí. Làm nghề nào tận tình với nghề đó thôi. Rồi cũng ăn không hết. Rồi cũng vui á. Thấy mình sung sướng. Thấy mình phục vụ được. Ông trời phục vụ mình phục vụ chúng sanh đâu có gì đâu. Có chút à. Ông trời phục vụ 24/24 mình còn nghỉ ngơi mà. Ông trời không nghỉ ngơi. 24/24 ban chiêu nào ánh trăng mặt trời rồi đủ chuyện hết làm việc cho chúng sanh. Thì cái áo cái quần cũng do tình trời ban chứ đâu có mình chế ra được. Không có bông gòn đâu có làm gì được. Thấy không? Thế mình phải hiểu cái đó. Mình hiểu thì chuyện phục vụ mình có gấp à. Không có nhiều. Cho nên gia đình ông Tám cũng chửi ông Tám. Tại sao ông cứ đi giảng đạo phục vụ người ta rồi bị người ta chửi. Tôi nói cái tính phục vụ tôi không có nghĩa lý gì vậy. Ông trời phục vụ còn nhiều hơn. Mà còn cho nhiều roi giọt cho nó mà nó còn chưa thức tâm. Mà tôi gần bên tôi lấy cái xác tôi hành động để ảnh hưởng nó. Thứ được không? Tận nhân lực tri thiên mạng. Phục vụ phải tận tình. Mình biết cõi tạm thì mình không có mất cái gì. Mình có đem của tới thế gian đâu mà mình mất. Không có sợ mất. Tại tôi lúc nào cũng con số zero mà thôi. Muốn tiền, không bạc, không có gì hết. Nó ý. Tâm nó thanh nhẹ. Nhớ cái phục vụ quan trọng. Rồi con làm cha mà không biết phục vụ sau này mấy đứa con đó, nó có dịp may hơn. Mấy đứa con dịp may. Gái lớn nó cũng may, trai lớn nó cũng may. Vì tinh thần phục vụ của mình đó. Nó không bị ngăn cách.
Có trở lại tốt cho mình.
tâm về thiện thì nó tốt, mà hướng từ tâm về đấu tranh chém giết hại người khác ta là không tốt. Cho nên người thiền là phải hướng tâm giải thoát để đem lại sự hòa bình tốt lành cho mặt đất. Mà lấy gì làm bằng chứng sự hòa bình? Trong ba chị em chung sống trong căn nhà mà một cô chịu thiệt, câm mồm làm đúng điều pháp lý vô vi, cho hai cô này chửi thét rồi hai cô sẽ thương cô này nhiều hơn. Tại sao hai người ghét này nó trở lại thương? Cũng phải có lý do. Vì cái điện năng của người thiền này nó chỉ đưa lên giải mở, mà hai người này càng ngày càng chê người này, nó càng ngày càng bị reaction nhiều hơn. Rồi nó nhìn lại cái người này, nó thấy người này thanh tịnh và đẹp lên, thì cái sức hút và ảnh hưởng của người thiền nó sẽ giúp cho hai người này đồng thiền. Hỏi cái người đang thiền nó biết những lời chửi mắng, những lời kích động của hai bên không? Nó biết nhưng mà nó không có để ý, nó dễ tha thứ hơn. Tại sao nó không để ý? Vì nó có cái mục đích giải thoát. Nó đi tới một cái cơ sở của nó, cái suốt của nó, thì nó hướng về thanh nhẹ nhiều hơn, nó mới ảnh hưởng được hai người kia. Rồi phương pháp ở đây, bịt cái lỗ tai, co cái lưỡi, cầm cái miệng, nhắm con mắt là đóng hết. Thét nó quen rồi, những cái chuyện mà phức tạp ở ngoài nó có bô thì nó cũng giải ra liền. Phải dứt khoát thực hành thì mọi việc, việc đâu nó sẽ vào đây, không có lo nữa. Những người lo nhiều sẽ gặp tai nạn nhiều. Còn gì thắc mắc? Cho nên chúng ta nhìn mặt người thanh, người tu thiền đúng đắn, mặt nó lúc nào cũng thanh tịnh. Cho nên mùa hè tới, mùa xuân tới, cô ra cái hồ mà biển yên đẹp thì cô thích không? Nhìn cái hồ yên đẹp cô thích không? Còn người tu thiền ở đây, cái biển nó lặng, cái mặt nó tịnh. Thấy nó hiền, tưởng nó ngu nhưng nó biết hết, nó không nói thôi. Nó không có bán tâm mà để sống, nó giữ tâm đi tu. Nó có mục đích giải thoát rõ rệt. Thế gian người ta phỉnh là người bí đường mới bị phỉnh, và người thông không bao giờ bị phỉnh. Thanh tịnh là thông, ồn ào là bí. Biến thể của nghẹt và bí nó trở thành lợi dụng. Cho nên người nào lợi dụng thì mình thấy nó tự động loạn sinh ra. Còn người thanh tịnh nó tự thức tự làm mà thôi, không cần nói giải biết. Hết rồi ha.
Thế này có câu hỏi mà cô quên.
Nhớ
rồi.
Ừ.
Thưa thầy, trong đạo, trong đạo thiền, con nhớ ông lòng thì có một ông thiền sư là ông có nói câu: nếu trong thiền, thiền viện hay thiền đường, nơi mà mấy thiền sư tu học, mà trong 3 năm và không minh tâm kiết tánh thì không nên tu thiền nữa, là tại vì căn cơ người đó cũng như cái ao rách rồi, không thể giá làm được.
Phải là đúng đi,
pháp khác mà tu, cái đó có đúng
không? Đúng chứ, đúng. Cái người thiền mà có giữ tổ chức bảo trợ của ông sư, mà theo 3 năm vô trong cái nhà thiền, thì thiền ngày thiền đêm, mà trong 3 năm không đạt được thì nên nghỉ. Vì tâm nó quá loạn, nó không hướng về thanh tịnh. Còn cái thiền vô vi là ở nhà làm đâu cần gì phải vô trong cái chỗ nào mà phải bỏ. Vì tôi muốn làm giờ nào tôi làm, tự do phát triển. Tại sao không cần phải bỏ vô gì, đi đâu cũng giữ vô gì là của anh, tại sao anh bỏ?
Yeah.
10 năm cũng không nghĩa lý gì, bị tùy hoàn cảnh mà phát triển.
Yeah.
Đấy không? Yeah. Tùy hoàn cảnh mà phát triển, không cần phải bỏ. Của mình mà, đâu có phải đi xin ông thầy. Còn nếu mà tu mà theo sát bên ông thầy trong 3 năm mà không có phát triển thì bỏ đi chỗ khác. Vì ông thầy cũng có thể đánh, có thể dạy, có thể chửi, có thể mở. Đấy không? Mà trong 3 năm luyện, nhưng mà luyện không được thì thôi, cho nó vô xúc đạo làm con thú cho rồi. Tu được, tu choan chỗ người ta. Còn ở đây mình ở nhà thì có lôi thôi chút là vợ con nó chửi lo rùm beng, đó là sư đó, sư đánh đó. Ráng chịu đi, 10 năm cũng được, không có sao. Tôi thích tâm thôi. Ân sư rõ ràng. Cho nên mình cái đạo này thấy là không có bao nhiêu người, nhưng mà mọi người tự tư tự tiến rồi nó cũng đông lắm. Mà lấy hoàn cảnh làm ân sư lĩnh, nhanh nhất, nhanh nhất. Thấy con vợ mình đi cưới đi hỏi đàng hoàng, thương yêu, mà bây giờ nói chi điện cọc cằn, chịu không nổi, cả đêm chịu không nổi. Mình thấy ân sư đành ra mấy đòn vô trong óc này. Phải sáng tu để làm sao giữ lại cái nền tảng thương yêu trong lúc ban đầu. Thì cái hòa khí trong gia ca nó tốt thì cái tài vận nó mới vượng. Mà cãi lộn hoài thì tài nó đi mất hết rồi. Tính mua một số lô tô, mua cha nó một số. Rất có trời. À, giận lắm. Ông nuôi nuôi giận, lấy cái hòa khí nó mới vượng tài. Phải không? Gia đình lúc nào cũng lấy hòa khí. Mình nhớ trong lúc mình cưới vợ mình thương yêu lắm. Mình giữ cái đó luôn luôn, đừng có bỏ. Lúc nào cũng nhớ lúc ban đầu thương yêu. Năn nỉ trợ Phật, tôi được sống với người này, bây giờ sống người này gây gì nữa, hết chỗ gây. Chỉ học mà tiến thôi. Chỉ lo học cái bài của bà mà tiến. Bà dạy gì cũng đúng hết. Thấy không? Mình hành đúng rồi mình ảnh hưởng mà được, chứ mình đừng chữ bướng mà không được, mình còn giận thêm nữa. Thế gia đình như thế gian đâu. Bởi vì tất cả xứ hòa bình nhất là thiên đàng, không có ai trách ai, thì ai cũng như nhau. Mà bây giờ con muốn thấy Chúa ngự ở đâu thì con phải biết hồn con ngự ở đâu, hiểu chưa? Cho nên đừng có mê tín người ta nói Chúa ngự hướng nam là hướng bắc, không có tin. Cái hồn tôi chưa thấy mà tôi thấy cái hồn tôi ngự ở đâu? Hồn tôi là Chúa tể cái tiểu vũ trụ này, không phải tầm thường đâu. Tôi thích con là Chúa tể đó, mà liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Thì khi mà con hiểu vị trí này, con hiểu vị trí kia, nháy mắt là con ở trận rồi. Lúc đó câu trả lời nó mới xứng đáng hơn. Chứ bây giờ thầy có nói đi nữa con mù mờ quá, tôi đã tới rồi mà tôi biết. Khi con tới mà con gặp Thượng Đế là con chỉ đứng nghe thôi, con không được nói, nghe Ngài giảng thôi. Ngài trùm hết một cái từ quan đi, thương yêu vô cùng, là Ngài gọt rửa tâm thức bẩn thỉu của mình trở nên sống động. Thì mình chỉ nghe chứ mình không được quyền nói. Thấy không? Thành ra tu thực hành để thấy. Chúng ở thế gian họ phân tôn giáo này tôn giáo kia, cứu cánh của tôn giáo là giải thoát. Cứu cánh của tôn giáo là giải thoát. Thì tôn giáo nào cũng vậy thôi. Chỉ có một đạo trời mà thôi. Thấy không? Trăm sông cũng trở về biển. Con thấy không? Mà một ngàn cái đạo cũng đi về trời. Nhưng mà tu đứng đắn. Còn tu không đứng đắn đi xuống người địa ngục chứ. Tu đàng hoàng là về trời hết. Cái đạo không phải là con người phát minh được. Do tình trời chuyển. mà mỗi người mà thực hành cho đúng là đi về trời không, không có đi bậy. Mà thực hành sai là chỉ đi bậy chứ không có đi đúng được. Thấy không? Thực hành đúng mới gặt hái đúng. Cho nên cứu cánh của nó là về trời. Một người chịu cái đạo cũng đi về trời hết. Cho nên ông trời mới ban ra đạo này đạo nọ, cái chân lý để mọi người nghe và cảm động. Nghe qua những chân lý cảm động là thích ứng với căn cơ tu học của mình. Mình nắm đó mình đi. Cho nên đạo nào phải đi theo đạo đó. Và phải dốc lòng chứ đừng nửa chừng phản đạo lực làm khổ cho chính mình. Tự làm khổ mình làm cái gì? Đường nào cũng có một đường thôi. Con thấy bao nhiêu con sông nó chạy, nó cũng chạy ra biển, nó không chạy đâu hết. Bao nhiêu đạo cũng đi về trời. Đạo nào có đạo nào dở đâu, tại con người dở rồi đổ thừa đạo dở, chứ đạo không có dở. Pháp nào cũng là hay hết. Tại cái tâm con người không vững.
Ừ.
Ừ. Họ còn kỹ hơn hồi xưa. Họ còn hướng thượng về Chúa. Cái đức tin họ còn mạnh hơn. Bởi vì họ thấy là tôi thiền quân bình thì tôi dâng cho Chúa trọn lành. Tôi đâu có bỏ Chúa. Không có Chúa tôi không có sống. Không có Chúa tôi không có cơm ăn. Không có Chúa tôi không có bánh trái. Không có quần áo mặc. Không có Chúa tôi không có xe cộ. Cái gì cũng do Chúa hết. Tôi con người là bất lực mà. Lấy chỗ nào chứng minh, động đất đó là tiêu hết rồi. Phải không trời? Thấy không? Là con người, thấy làm con người vậy mà không có khả năng. Một ngày nào bão lụt rồi cũng chết hết à. Nếu không? Mà cái tâm nó hướng thượng, nó tu thiền là nó trật tự. Và cái tâm nó hướng về cái đạo, cái niềm tin nó còn vững hơn hồi xưa nữa. Tin Chúa còn mạnh mãnh liệt hơn hồi xưa nữa, nếu nó chịu thiền. Bây giờ nó niệm Phật nhưng mà cái tâm nó hướng về Chúa cũng được. Niệm Phật là để lập lại quân bình ở trong căn bản của nó. Ít nhất mình muốn vô đại học phải có tú tài. Phải không? Chứ mình nhảy vô Chúa liền cũng không được. Nó bị nhồi quá mạnh lắm. Cho nên nhiều người cũng đi theo bên công giáo nửa chừng rồi. Bên thiên chúa giáo nửa chừng rồi bỏ đạo. Cũng có nó. Cái đó mang tội lắm. Đạo nào phải giữ đạo nấy. Nhưng thiền là một cái phương tiện để ổn định tâm thân. Tiến tới mục đích của mình. Mục đích mình hướng về Chúa thì tất nhiên là mình niềm tin mình sẽ dồi dào hơn xưa. Thấy không? Chứ phương thiền là lập lại trật tự và ổn định. Phương tiện mà thôi. Yeah. Chứ người tu mà mình đi tu thiền khi người ta bỏ Chúa, cái đó là trật đường giáo dạy tầm bậy. Không có được.
Yeah. Vậy thưa thầy, cũng có câu chuyện gì thì mà con giải quyết không được. Thầy con xin về cái nó có hai câu chuyện. Một cái chuyện thứ nhất thì con ở thiền hay nhắc cái chuyện là chén trà của ông thượng thiền sư Triệu Châu. Ông đó khi người ta tới thăm ông thì ông mở uống trà. Trên người khách mà tới thì ông hỏi là uống trà đi. Ông kia ông đã uống trà rồi. Lần trước thì thiền sư hỏi ông là anh uống trà cảm thấy thế nào. Ông nói trà ngon. Ông nói nghe mặt, ông nói phạm phu. Một cái người đến thăm ông cũng là thiền sư mà đến ông mở uống trà. Thì ông mở uống trà thì ông hỏi ông mở chưa uống xong. Anh uống trà cảm thấy thế nào? Ông nói trà ngon. Ông nói ngang mặt, ông nói phạm phu. Ông kia giúp mình. Ông kia không nói gì hết. Ông cũng nhận, ông đi. Năm sau ông tới, ông Triệu Châu cũng mời uống trà. Ông cũng uống xong, Triệu Châu cũng hỏi ông là uống trà thấy sao? Ông nói không mùi vị. Ông thiền sư này, ông cũng không, ông cũng gầy ông kia nữa. Ông nói đập, cũng giống như gỗ đá. Tức là không biết gì hết. Thưa thầy, trong trường hợp đó mình phải trả lời sao thưa thầy?
Mình chỉ thanh tịnh này. Không có câu trả lời. Bởi nguyên lý nằm trọn trong thức, đâu có câu trả lời. nguyên lý nằm trọn trong thức không có trả lời. Mà trả lời là có nhiều chuyện. Hồi trước ông đó ông Triệu Châu, ông mời ông trà. Bây giờ ông Tâm cùng ông mời ăn điển, nãy giờ ăn sao? Ông, nãy giờ ông Tâm mời ăn điển ăn sao? Ăn tới đâu rồi? Mấy chục phần trăm rồi. Giờ tôi hỏi lại, hồi xưa có ông Triệu Châu, chứ bây giờ cũng có ông Triệu Châu, có ông Tâm mời ăn điển nói sao?
Thấy ăn điển được nhiều thì những lời thì giảng kiểu sâu rộng, nhưng mà ăn điển ít thì kiểu
ít. Cũng trật nữa. Ông Tám một cái ngu. Bây giờ ông Tám có điển, tại sao tôi không phát triển điển ra? Thấy không? Tôi thấy ông Tám là con người mà có thể nói như vậy được. Tại sao tôi không nói như vậy? Tôi vung lên để Thích Bình Đẳng nó mới hòa đập với ông Tám. Lúc đó là tôi mới thật sự cùng ly với ông Tám trong giờ thiền, hiểu không?
Dạ.
Đó.
Đây còn câu chuyện thứ hai. Có một cái người đó đi lỡ đường mới tới nhà một cái ông nhà đó. Tôi xin trọ ngủ thì ông nói là chìa khóa của anh đó, cái nhà đó của anh vô đi. Cho anh. Ông này không có chỗ ngủ, khoái quá đưa chìa khóa, không thì khóa cầm đi là cái nhà đó. Thì nhà không có cửa. Cái nhà của mình có cái chìa khóa mà nhà không cửa. Thế thầy làm sao vô đi ngủ được đêm đó?
Đó. Thì ông chỉ cho đối phương thấy rõ cái tâm. Có ngủ không mà ăn thua cái tâm của anh chứ. Đâu có phải cái chìa khóa mà đâu phải cái nhà. Cao siêu thế vậy, tôi có tâm của anh. Cái tâm anh phải thức chứ không phải gì kiếm chỗ ngủ rồi được đâu. Có chìa khóa cũng không có chỗ ngủ mà. Tâm phải thức. Đổ anh, đổ cho đối phương. Tâm anh phải thức. Không phải tâm ngủ. Tâm ngủ phải trật rồi, đâu phải người đi tầm đạo. Thì cái nước trà với cái chìa khóa nãy giờ cũng là cũng như ông Tâm cùng nói chuyện anh nãy giờ vậy thôi, thì cũng bao nhiêu chuyện đó, nó cũng gom lại bao nhiêu đó. Nào,
cái này câu chuyện gì thiền, tại vì mình là phái thiền mà cũng là gì thiền. Một cái ông tổ thứ nhất, ông dạy một ông tổ thứ nhất chết, ông tổ thứ nhì, ông dạy một đứa học trò, chuyện gì ông cũng nhắc ông tổ thứ nhất hết. Ông tổ thứ nhất làm được chuyện dạy, nói được chuyện dạy, nói những điều hay lẽ phải, làm những điều thần thông những điều thì hỏi được học trò, tương lai anh có giống cái ông tổ thứ nhất không? Thì thằng nhỏ nói là tôi phục ông tổ thứ nhất lắm, tôi nghe qua thầy nói thì tôi phục lắm. Nhưng tôi không thể giống ông tổ đó được. Ông thầy cũng có bản lãnh mà hỏi tại sao anh không giống ông tổ thứ nhất được. Thì nó thưa rằng, thưa thầy, nếu con giống ông tổ thứ nhất thì con không còn con cháu để lưu truyền nữa. Thưa thầy, có nói có đúng không?
Cái đó là nói gì tới cách nghĩa gì đời. Nếu mà giống ông tổ thứ nhất thì nó được đại phước rồi chứ. Nó không có bao giờ giống ông tổ thứ nhất được. Mà ông thầy ông giảng đi giảng lại cũng kéo cái tổ thứ nhất ra, ông nói chuyện là trình độ ông chưa tiến qua tới. Ông phải đem cái khả năng của ông gặt hái được và để ban rãi cho nó tự thức và nó gặt hái khả năng của chúng nó. Mỗi người một khả năng khác nhau, nhưng mà cái ý lực chung nhau, ý lực khai triển chung nhau, khả năng khác nhau. Thấy không? Thì mỗi người căn cội khác nhau. Mỗi người một gánh khác nhau, không có giống nhau. Người sinh ba con, người sinh bốn con khác nhau. Không có giống được. Mỗi người một gánh khác nhau. Tự nó phát triển theo khả năng của chúng nó là đúng. Cho nên ông thầy mà thường nhắc cái khả năng của ông thứ nhất, ông chưa trình độ tới đó. Khi mà ông tới trình độ tới đó là ông không có cần phải nhắc nhiều về cái ông trình độ thứ nhất. Thấy chưa? Đủ khả năng để độ đời không cần. Mà ông phải luôn luôn ông nhớ cái trình độ thứ nhất để ông hành. Thì ông sẽ có cơ hội đạt tới tương đồng, tới tương lai.
Câu hỏi nào nữa không? Thầy bạn, thầy hỏi thêm chứ. Thầy lâu lâu mới về, thầy không hỏi thì không thêm. Ngủ quá. Nếu mà không còn nữa.
Anh Hoàng, anh thay dân cuốn sách nó hỏi tôi. Chứ anh Hoàng cũng chưa đạt. Thì bây giờ anh Hoàng phải tự đạt mới đúng rồi. Ừ.
Mười hai, mười lăm rồi thì nếu mà không có bạn nào còn đặt câu hỏi nữa
thả
bảy trăm liên công. Yeah. Con cảm ơn thầy, mời thầy nên nghỉ.
Cảm ơn rất nhiều. Thì người dây cột
cho cái buồn đó rồi.
Con cứ chạy không ngày.
Ok, hồi nhỏ ông Tám chơi rồi đó.
Không phải, không phải.
Đâu?
Khi thông cái lũ này.
Lũ này này.
Đừng có nói mình làm cái này,
Dịp, dịp. Ôi, nhìn rồi.
Bởi vì cái thông cái lũ dưới.
Ừ,